COVID-19, những mối nghi căn cứ theo kinh điển. Ngoài những điều trên, lại có nhiều người học Phật căn cứ các lý thuyết trong kinh văn mà đặt các nghi vấn về môn tịnh độ. Nhân tiện cũng xin tiếp theo thể vấn đáp để giải quyết các mối nghi ấy. Hỏi: Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bóng bọt. Thế thì cảnh ta bà đã huyễn mà cõi cực lạc cũng là huyễn. Sao không đi ngay vào bản tâm chân thật, còn cầu về cảnh huyễn làm chi? Đáp: Thật ra các cõi quế độ và tịnh độ trong mười phương đều dường mộng huyễn, nhưng khi nào chứng được như huyễn tam muội mới thấy đó là hư giả. Bằng chưa được như thế, vẫn thấy nó là thật, vẫn bị nó chi phối, vẫn còn biết khổ vui, và mùa nắng vẫn khó chịu về sự nóng bức, cho đến việc rất nhỏ như con kiến, con muỗi cắn đốt cũng vẫn còn bị đớn đau. Như vậy sao được gọi là huyễn? Nên biết môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, mượn cảnh như huyễn an vui để đưa chúng sanh thoát khỏi cảnh như huyễn thống khổ, dẫy đầy chướng duyên và hiểm nạn. Rồi từ cảnh an vui như huyễn đó tiến tu dễ dàng để mau chứng vào cõi chân tâm thường tịch. Lấy một thí dụ như tại cõi ta bà này, cảnh gia đình hay nơi thị tứ ồn ào là huyễn, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vẻ cũng là huyễn. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ, tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có phải tại chốn gia đình nhiều bận buộc, cảnh huyên náo khó nhiếp tâm, mà nơi chùa am hay chỗ núi non thanh vắng dễ tu chăng? Cho nên cảnh phàm tình cùng cảnh thánh chứng khác nhau. Phàm tình mà đặt mình vào cảnh thánh chứng là điều xa vời, trái với thực tế. Ta còn phàm phu, hãy cứ theo phận phàm phu mà tuần tự tiến tu, đừng vội đem con mắt thánh nhìn nói quá cao xa, thành ra giọng ngữ già có hại. Khi xưa cũng có một thiền giả cho cõi cực lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu giảng sanh vô ích. Triệt Ngộ đại sư nghe lời này liền bảo: Không phải thế đâu, từ bậc Thất Địa Bồ Tát trở về trước đều tu hành ở trong mộng. Đến như đối với mộng lớn vô minh thì bậc Đẳng Giác vẫn còn say ngủ. Duy riêng chư Phật mới có thể tôn xưng Đại Giác là những bậc hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân đã ở trong mộng thì sự vui khổ vẫn uyển nhiên. Vui cũng thấy vui, khổ còn biết khổ, sao được gọi mình là người tỉnh mơ, cảnh là huyễn mộng? Thế thì thay vì ở trong cảnh mộng khổ của ta bà, sao bằng về cảnh mộng vui nơi cực lạc? Huống chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, bị cảnh duyên nghiệp lực lôi cuốn, mãi luân hồi sống chết chìm mê. Còn cảnh mộng ở cực lạc là từ mộng đến giác, lần lượt sẽ thức tỉnh hoàn toàn, chứng lên quả Phật. Cho nên mộng huyễn vẫn đồng, mà duyên cảnh mộng ở hai nơi thật chẳng đồng vậy. Thế thì sự niệm Phật cầu giảng sanh chẳng là cần thiết lắm ư? Lời cổ đức giải thích như thế thì sự cầu sanh đã được hiển minh. Tuy nhiên bài kệ trong kinh Kim Cang nói đó vẫn còn là lời phương tiện để cho chúng sanh lìa quan niệm chấp có theo phàm tình, tiến một bước cao hơn. Như kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: Như Lai vì hạng người căn tánh tối mà nói các pháp như huyễn vắng lặng, vì e họ sanh chấp kiến, vì hạng người căn tánh sáng nói tướng hảo của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần. Cho nên Tu Bồ Đề là bậc giải ngộ lý không bậc nhất, tuyệt không danh tướng, mà Đức Thế Tôn lại thọ ký cho ông về sau thành Phật, hiệu là danh tướng Như Lai. Thế thì lý màu không danh tướng chẳng ngoài danh tướng, tất cả pháp mộng huyễn đều là Phật pháp chân thường. Và đi sâu đến chỗ viên dung như Đức Lục Tổ nói thì phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức Bồ Đề, tất cả vô minh huyễn vọng đều là thể viên minh chân giác của Như Lai Tạng. Hỏi: Kinh Pháp Bảo Đàn nói không niệm, niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy, niệm Phật có phải là tà vọng chăng? Về đạo lý vô sanh vô niệm, đoạn trước đã có nói, nơi đây xin đáp một cách thẳng tắc. Chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm, mà thường hằng niệm Phật tụng kinh, nhưng tâm địa rỗng không, chẳng chấp thấy mình có niệm tụng, mới gọi là vô niệm. Trái lại, dù ngồi an tĩnh, lòng không suy nghĩ chi cả, mà còn cảm thấy biết cho mình có sự ngồi thiền, vẫn gọi là có niệm. Nếu nghĩ rằng không niệm là chẳng niệm Phật, tụng kinh, thuyết pháp, không có sự suy tư, thì thành ra gỗ đá, muốn tránh lỗi chấp có, lại lạc vào lỗi chấp không. Thế là đã trái với ý kinh chỉ dạy, cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp: có không đều chẳng tưởng, ngồi được bạch ngưu xa. Bậc cao đức bên tịnh độ khi xưa, tuy hằng niệm Phật cầu giảng sanh, song chẳng chấp tướng niệm Phật cầu sanh, nên đã có lời kệ: có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác dương thành. Nhưng trên đây là nói tác phong tu niệm của bậc thượng căn, với hàng căn cơ trung hạ, cứ nên gắn công niệm Phật cho nhiều, dù còn chấp thấy mình có niệm, có tha thiết cầu sanh cũng là điều tốt. Bởi nếu được như thế, khi mạng chung tất giảng sanh về Tây Phương, chừng ấy kết cuộc cũng sẽ chứng vào cảnh giới vô niệm vô sanh, đâu có điều đáng lo ngại. Bằng chẳng lượng sức mình, ưa cầu cao thắng, nơi chấp theo kinh văn trên, đối với đạo lý vô niệm chưa thể làm nổi, với sự thấy có niệm Phật, có cầu sanh lại không muốn thực hành, kết cuộc cả hai đều hỏng, vẫn chỉ là phàm phu trong dòng luân hồi thống khổ mà thôi. Hỏi: trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ bảo người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương; người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu giảng sanh? Đáp: Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông đứng trên cương vị truyền bá tâm chỉ duy tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, đều chỉ ngay vào bản tánh và đều lấy tâm làm chủ. Ý Ngài muốn bảo, nếu tâm được thanh tịnh thì tuy ở ta bà cũng tự tại giải thoát. Tâm không thanh tịnh, dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Thật ra, đối với người tu tịnh độ hiểu đạo lý, lời nói của Tổ chỉ có tác dụng khuyến tấn, bảo phải niệm Phật đến chỗ tịnh tâm không còn chấp tướng, chứ không phải bác sự niệm Phật cầu giảng sanh. Đức Thế Tôn, chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị Tổ sư đều khuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hai vị Tổ bên Thiền Tông ở Thiên Trúc là Mã Linh, Long Thọ đều khuyên niệm Phật, và chính Ngài Long Thọ đã chứng ngôi Sơ Quang Hỷ Địa, giảng sanh về Cực Lạc. Nếu Đức Lục Tổ quả thật có ý bài bác sự niệm Phật, thì chẳng quá ra bài bác Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ sư và các hai vị tiền bối trong tâm của mình là Mã Minh, Long Thọ hay sao? Cho nên, nếu hiểu lầm rồi đem lời này chê bai niệm Phật, chính là bài xích và gieo mối oan cho Đức Lục Tổ vậy. Lại hành môn nào cũng có lý và sự, lời của Đức Lục Tổ là nói về lý, ngoài ra còn có sự tướng và đường tu cần phải nghĩ đến. Ta thử đặt lại câu hỏi: người ở ngoài đời tạo tội, vào chùa am xuống tóc ăn chay, giữ giới tìm nơi thanh vắng tu hành, người ở chùa am tạo tội tìm nơi nào để tu? Nếu chỉ y theo lý mà bác như vậy, thì việc xuất gia đến chùa am ăn chay giữ giới cho đến tụng kinh niệm Phật, trì chú tham thiền đều là lỗi lầm hết cả hay sao? Pháp tu tịnh độ cũng thế, thật ra chẳng phải người Đông Phương do tạo tội mới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà niệm Phật cầu về Tây Phương chính là muốn mượn thắng duyên tu hành để mau chứng lên quả vô sanh giải thoát. Dù người đã tạo tội nhiều, biết hồi tâm sám hối niệm Phật cầu giảng sanh cũng là vì muốn sớm thoát sanh tử, vẫn không ngoài mục đích này. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không tạo tội, bởi khi đã về cõi ấy, trên có Phật Bồ Tát, dưới có các bậc thượng thiện nhân, xung quanh mình tiếng chim nói pháp, tiếng nhạc giảng kinh, không còn nhọc lòng lo đến vấn đề ăn mặc ở và các sự đau bệnh tai nạn oán thù, đường đạo chỉ thêm tiến lên, đâu còn có duyên gì để tạo tội. Kết lại, câu nói của Đức Lục Tổ nên hiểu chỉ là lời khai thị về lý tánh thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, không nên nghĩ lầm đem nó để bác sự tướng. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm cho đến trình độ tâm không mới hợp với ý của Tổ. Tiết 20. Cần phá lối chấp nhị biên. Những mối nghi về tịnh độ theo loại trên hãy còn nhiều. Đó do bởi người học Phật còn lối chấp hai bên, chưa dung hòa được giữa tánh tướng, có không, sự lý. Vì thế nên mới dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bài có và ngược lại để gây thành những tranh chấp nghi vấn phân vân. Họ không ngờ sự lý tương tức nghĩa là sự tức lý, lý tức sự. Nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch, thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý, đến cả tánh tướng có không và các pháp nhị biên khác cũng vậy. Vì thế, trong kinh Duy Ma Cật mới nói đến bất nhị pháp môn, nghĩa là pháp môn không hai để phá trừ lối chấp hai bên đó. Không hai là dung hóa tất cả để nhập vào tánh thể, chớ chẳng phải một. Đây mới thật là chân cảnh của duy tâm. Ngoài ra, sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong dòng phương tiện quyền hóa mà thôi. Kinh nói, chán bỏ công đức hữu di là nghiệp ma, tham trước công đức vô di cũng là nghiệp ma. Cổ đức cũng bảo, pháp hữu di tuy quyển, phế bỏ tất đạo nghiệp không thành, pháp vô di tuy chân, chấp lấy thì huệ tánh chẳng rộng. Những lời này chứng minh rõ trên đường tu, sự lý không thể rời nhau. Luận Trung Quán lại nói, vì chúng sanh thông thường chấp trệ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu vừa lìa bệnh chấp có, lại rơi vào bệnh chấp không, tất chẳng còn thuốc gì chữa khỏi. Bởi lý bát nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng trí thức khi xem đến những loại kinh này, phần nhiều hay dương vào chứng bệnh nói lý. Việc gì cũng có lý thuyết quá, khinh thường những người hành trì theo sự tướng, gây thành lỗi ngã mạn tự kiêu. Miệng họ tuy nói không, nhưng hành vi lại ở trong có, chính hợp với câu đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Khi xưa, các bậc đại tri thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp có. Nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của những vị ấy đúng tư cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích, chẳng hạn như câu chuyện sau đây. Có một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm. Nhưng đã lâu năm dụng công, sư vẫn chưa chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Di chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biến trễ, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên, vẫn nằm lì mãi không ngồi dậy. Thiền sư biết được, gọi đến quở rằng, sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng, cứ nằm mãi như thế? Chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thân rắn hay sao? Sa Di đáp, thầy bảo tôi thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy chấp cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chớ có chứng ngộ được chi. Sa Di nói xong liền ẩn mắt, nhưng vị thiền sư đã tỏ ngộ. Thì ra Sa Di này là một bậc đắc đạo, hiện thân đến khai hóa cho thiền sư. Ngoài ra còn câu chuyện Đơn Hà Thiên Nhiên, hòa thượng cởi lên cổ Phật và chẻ đốt tượng Phật gỗ để phá quan niệm chấp Phật. Sư Pháp Đạt vì ý mình đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nên lạy đầu không chấm đất, bị Đức Lục Tổ quở để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức. Ngài Bắc Tháp sao chứng được Đại Tự Tại Tam Muội, viết danh hiệu Văn Thù Phổ Hiền lên chiếc khố để phá quan niệm chấp thánh tăng. Thuở xưa, các bậc đại tri thức, mức tu chứng đã cao, biết tùy cơ nghi mà hóa đạo, là những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi. Đời nay, người trung hạ căn nhiều, cách giảng hóa nên dung hòa sự lý tánh tướng mới không gây nghi ngờ và làm thối đạo tâm của người học Phật. Nếu đa số người chưa thể một bước đi thẳng vào cảnh chân không mà bác bỏ hình thức, tất sẽ diễn thành tai nạn, chưa được lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, làm sao tránh khỏi cảnh đắm chìm. Lại còn một điều nên để ý, nếu nói lý không mà mình chưa được không, hoặc chưa có đôi phần tư cách nào trên sự tu, tất chẳng thể cảm hóa người, chỉ thành cuộc tranh chấp hơn thua vô ích. Trước đây, Bút Giả đã có lần chứng kiến cảnh tượng ấy. Một đại đức thông hiểu giáo lý ở ngụ nơi chùa nọ dạy kinh. Vị sư trụ trì đã lớn tuổi, xuyên tụng niệm nhưng chấp theo cách thức xưa. Thấy đại đức lối sống tự do, có vẻ tăng thời, ý không ưa thích, liền bảo: thầy khuyên dạy đạo mà ngày tối không thấy tụng một quyển kinh, niệm một câu Phật, như vậy làm sao nêu mô phạm tu hành cho đại chúng? Vị đại đức đáp, cách tu có nhiều lối, phải chạy theo hình thức như thầy, tối ngày tụng niệm mới gọi là tu sao? Kinh Kim Cang nói, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cho Đức Lục Tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì mà Ngài cũng đắc đạo, làm tổ được vậy. Sư trụ trì đối lý đành lặng yên. Xét ra, sư trụ trì có lỗi chấp nê hình thức. Vị Đại Đức tuy nói lý cao, song thật ra cũng chẳng tham thiền tịnh niệm chi, nên đã không cảnh giác nổi mà còn gây thêm sự bực bội cho sư. Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng Mật Nghiêm đều bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Chấp có ý nói hằng kiên nhân quả, sợ tội phước, lo giữ giới tụng niệm, làm lành, tuy bị hình thức bó buộc, không tự tại giải thoát, nhưng gây được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức, tất sẽ luân hồi sa đọa. Bút giả tự xét mình, nghiệp chướng nhiều, căn tánh kém, vẫn không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lời, trở thành vọng ngữ. Nhưng với lòng thành, muốn cho người dứt nghi ngờ, sanh tính tâm niệm Phật, nên bất đắc dĩ phải thổ lộ ít nhiều. Hằng dí mình như người bại chân ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được, song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách tránh nẻo nguy hiểm, theo lối đi rộng bằng an ổn. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến.
Chương 4. Đệ tứ yếu. Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sanh. Khải đề: Sân lan trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ, tranh đời dệt mộng dẫn dơ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh, cánh bèo sóng dỗ bập bền. Tại ai hay cũng gây nên bởi mình, bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh. Mà trong chiếc lá lìa cành, dinh hư cõi tạm trong dành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mang sáo đẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng chảy dầu cỏ hoa. Lầu sương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thậm thâm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ bền trinh nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Mục A: Nguyện thiết, động lực chánh của sự vãng sanh. Tiết 21: Tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện. Như trên đã nói, yếu chỉ của môn tịnh độ là tính, nguyện, hạnh. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi cực lạc có thật và Đức A-di-đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy kính, niệm sáu chữ hồng danh kêu gọi đến Ngài. Lòng tin như thế gọi là tín. Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm chân thiết cầu thoát ly cõi ta bà đầy khổ lụy chướng duyên, mong muốn sanh về miền cực lạc an vui, sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng, để tu tiến hoàn thành mục đích tự độ độ tha. Đó gọi là nguyện. Và khi đã phát nguyện như thế, lại cần phải thiết thật xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà cho đến trình độ tâm Phật tương ưng để được tiếp dẫn. Đây gọi là hạnh. Chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi là thuyết minh về tính. Chương này giảng luận về nguyện. Chương kế sau tiếp tục đề cập đến phần hành trì, tức là hạnh, tính, nguyện. Hạnh còn gọi là ba món tư lương của môn tịnh độ. Ví như người đi xa phải cụ bị chăn mùng thuốc men, thức ăn mặc và tiền bạc để có đủ sự cần dùng khi lên đường. Người tu tịnh độ cũng thế, thiếu lòng tin không thể phát nguyện. Có tín nguyện mà chẳng thực hành, tức tu phần hạnh chỉ là tín nguyện suông. Và nếu hạnh đầy đủ mà thiếu sót tín nguyện thì sự thực hành đó lạc lõng, không có tiêu chuẩn đường lối. Cho nên tín nguyện hạnh là tư lương của kẻ đi đường xa về cực lạc. đối với sự vãng sanh, ba điều này có tính cách liên đới nhau, thiếu một tất không thành tựu. Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc tuôn túc về tịnh độ đã dạy, được vãng sanh cùng chăng, toàn do tính nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn. Ngài lại bảo, nếu không tính nguyện, dù trì niệm câu hồng danh, cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu tính nguyện, tùy công phu sâu cạn, kết quả chỉ được hưởng phước báo nhân thiên. Khi hết phước, vẫn phải bị luân hồi như cũ. Như tại Việt Nam ta, vào đời Hậu Lê có một vị sư ở chùa Quang Minh, công hạnh niệm Phật tuy sâu, mà vì nguyện tâm không chí thiết, nên khi mãn phần chuyển sanh làm một vị đế vương triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Về sau, nhà vua nhân dùng nước giếng của chùa ấy để rửa vết chữ son, ghi tiền kiếp của mình trên vai, mới cảm khoái mà làm mấy bài thi. Trong ấy có hai câu: ngã bản Tây phương nhất Phật tử, dân hà lạc tại đế vương gia. Ý nói, ta vốn là con của Phật A-di-đà ở Tây phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này? Tuy vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương cảnh phước lạc quá nhiều, nên cũng không tu hành được. Niệm Phật mà thiếu tín nguyện, kết quả là như thế. Cho nên, xét kỹ lại đời của Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là được vãng sanh cùng chăng. Mà muốn được vãng sanh, tín nguyện là điều kiện phải có, và điểm cần yếu nhất lại là chữ nguyện. Đại sư lại nhấn mạnh, nếu tín nguyện bền chắc khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vững như vách sắt tường đồng, mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhân thiên mà thôi. Lời này chỉ rõ, thà tín nguyện bền chắc, dù phần hạnh kém ít cũng được vãng sanh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu tịnh độ, tâm nguyện chân thiết có tánh cách trọng yếu là dường bao. Tiết 22. Kinh văn khuyên phát nguyện. Về động lực hướng dẫn của chữ nguyện, phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, người này khi sắp mãn chung, trong khoảng sát na rốt ráo, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả quyến thuộc thảy đều lìa bỏ, tất cả quay thế thảy đều lui mất, duy có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau, trong tất cả thời nó đều dẫn dắt ở trước, và trong khoảng một sát na, kẻ ấy liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi thấy rõ công dụng cần yếu của sự phát nguyện, nên trong Kinh A Di Đà, Đức Thích Tôn cứ mãi nhắc đi nhắc lại điểm ấy qua các đoạn văn như sau: lại nữa, Xá Lợi Phất, chúng sanh về cõi nước Cực Lạc đều là hàng A Bệ Bạc Trí. Trong ấy có nhiều bậc nhất sanh bổ xứ, số lượng rất đông, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể lấy số không lường, không ngần, A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia. Bởi tại sao? Vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng hợp một chỗ. Xá Lợi Phất, ta thấy sự lợi ích đó nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe lời nói đây, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Xá Lợi Phất, nếu có người phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về Đức Phật A-di-đà, những người đó hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Như trên, ta thấy Đức Thích Tôn mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời ý đều khẩn thiết. Cho đến phần kết cuộc của kinh văn, Ngài cũng dẫn đôi ba phen bảo phải phát nguyện cầu sanh. Tại sao thế? Vì nếu về cõi cực lạc, sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu đẹp trang nghiêm, được thân kim cương đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ sanh già bệnh chết, được gần gũi Phật, chư Đại Bồ Tát và hội họp với các bậc thượng thiện nhân, được thần thông tam muội không còn thối chuyển nơi quả vô thượng Bồ Đề. Bởi trí huệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, Ngài mới dẫn lòng từ bi vì cứu độ loài hữu tình mà khuyên phát nguyện giảng sanh. Lòng bi mẫn của Đức Thích Ca Thế Tôn thật là vô lượng.